Ông muốn trên này cho con ở lại, tại vì bữa đó má con lo con bước kêu con ghé ở đây tu, con mới tính kêu đi về. Giờ nếu thầy không dạy thì thầy cũng cho con ở đây, con xin phép thầy cho con được ở đây được không thầy? Không biết ơn thầy.
Mà mẹ con hôm nay không có nên, không có tính chuyện gì xảy ra chứ. Chứ ông cho phép con ở lại, như chưa ông bây giờ không cho con ở lại, thì con cho con cứ đến năm nay. Không được gì.
Không biết ra nhà con ở luôn. Giờ con không có nhà thì bệnh, không biết ra cái nhà. Còn Nguyên Thanh thì con về trị bệnh đi. Bây giờ con cứ về trị bệnh. Được rồi, con ở lại giúp cô bệnh. Cơ thể con suy yếu vậy thì con chỉ là như người dưỡng lão vậy thôi. Thầy chỉ quyết định từng vấn đề mở mà con cứ được người nào mà cho ở thì mấy con ở trong cái gì dưỡng lão thôi. Như Tú thì có ở lại đó thì cũng chẳng qua là do phụ giúp cho cô ấy, anh già quá rồi. Còn Mỹ Thiện tức là từ quyền đó thì con tập bệnh chân thẳng đi như vậy đó, thì con cũng ở trong cái khu dưỡng lão, con ở trong đó để mà dưỡng cái thân của con. Chứ còn bây giờ đi như vậy thì rất tội cho con. Người có tập thì nói chung là những người mà có tập có quyền khuyết tập thì rất thương những người đó, họ là những người bệnh nặng trong cái thân. Thì mong ở đây để cho họ có cái niềm an ủi cho họ. Còn mấy con lành lặn, mấy con đầy đủ thì cái lớp học thì đóng cửa thì có dạy. Cho nên vì vậy mà những người mà xin thầy được thì chấp nhận cho đó là những người còn ở lại, coi như là ở trong khu an dưỡng. Chứ còn cái lớp tu thì không còn. Khi nào thầy tuyên bố thì mở lớp tu thì chừng đó. Chứ bây giờ thầy đóng cửa. Không gì thôi. Trong cái dịp Tết thì mấy con vui về ăn Tết cho vui vẻ, không có gì hết. thì cái thời gian mấy con ở lại đây đó, mấy con còn ở lại đây, ví dụ như là con lớn tuổi mấy con ở lại khu dưỡng lão đó, thì tức là mấy con cũng phải giữ gìn cái hạnh, chứ không phải là mấy con dưỡng lão mà mấy con nói chuyện này tập trung nhóm này nhóm kia nói chuyện nhau thì dưỡng lão cái kiểu mà như vậy là ở ngoài đời, chứ còn ở đây đó, dưỡng lão là dưỡng lão trong cái phương pháp sống cái hạnh của nó, thì như vậy mới gọi là dưỡng lão ở trong cái tu viện. Cho nên vậy mà chấp nhận cho mấy con ở để cho mấy con có sự yên ổn để giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Nếu mấy con nói chuyện này chuyện kia thì mấy con có được thanh thản đâu, thì dưỡng lão như vậy là cũng như ở ngoài đời thôi, chỉ ăn để mà chờ chết chứ đâu có cái gì khác nữa. Còn ở đây nó khác, nó thuộc về tinh thần rồi. Cho nên mấy con được ở là mấy con phải giữ gìn tâm cho đúng thì mới được ở, chứ mấy con giữ gìn mà không đúng thì coi như là cái dưỡng lão của ngoài đời thì thôi đúng rồi, thì chứ ở đây mà dạ, giữ lão làm gì. Nhất là mấy con được ở lại thì mấy con nên nhớ rằng những cái điều kiện cần thiết là mình phải thấy cái lỗ mình, chứ không được thấy lỗ người. Bởi vì mấy con thấy lỗ người là trong cái lớp, trong cái dưỡng lão của mấy con sẽ có sự tranh chấp. Còn thấy lỗ mình để mình sửa, mình không thấy lỗ người thì mình có thể mình có sự dưỡng lão an ổn được. Con nhớ là dặn hôm nay là thì rộng rãi cho mấy con, chứ không kém thì cho mấy con cũng vậy thôi. Thì coi như là còn cái phần của mấy con thì mấy con cứ chuẩn bị mấy con về. Bên nam cũng vậy, mấy con cũng chuẩn bị mấy con về. Còn những người nào mà xin thầy để ở lại trong khu dinh đạo những người lớn tuổi, rồi chừng nào thầy có mở lớp thì thầy sẽ yêu sinh thầy cho hay. Những người nào mà quyết tâm tu thì chúng ta trở lại, còn những người nào mà không quyết tâm tu thì chúng ta đi về. Bởi vì còn thiếu gì chùa, mấy con còn thiếu gì nơi, còn sung sướng hơn ở đây nhiều, ăn ngày ba bốn bữa là mình, chứ đâu phải một bữa. Ở đây ăn cực khổ, sống độc cư, không được nói chuyện, nay bị gầy thế này, mai bị phạt. Ở đây đâu có hạnh phúc gì đâu, ở đây không có hạnh phúc đâu.
Con kính bạch thầy, kính thưa tất cả các chư tăng ni Phật tử, tất cả chúng con ở đây đều có lỗi cả, không thương một người nào, chỉ có điều lỗi nhiều và lỗi ở mức độ, lỗi trực tiếp về vụ việc này và những lỗi khác. Thầy thì trước đến giờ đã từ bi mơ đi cho chúng con rất nhiều, thì khi nào vẫn đang tin lắm thầy mới bắt buộc thầy nói sự việc thầy mới tha cho cách đây một vài ngày, hôm nay là thầy tập trung xuống thầy là thầy nói những điều này, tất cả những điều mà chúng con đã tạo nên chúng con phải chịu lấy hậu quả, làm xong lỗi rồi lại xin ngay, xin hết lần này xin đến lần khác không biết sửa, những lời ấy thật là rẻ mạt. Nếu không biết tự trọng mình, tự trọng người thì cũng phải biết sám hối như thế nào có nó đúng pháp. Thầy khi có lỗi chúng con bây giờ thấy rằng việc quyết định của thầy là quyết định của trí tuệ tam minh, chúng con không đủ tư cách để đại diện cho chúng sinh toàn cầu với niềm hy vọng trong đời của mọi người. Lớp thầy giải tán đó là quyết định của trí tuệ, có những điều phải làm, con không biết nói gì hơn, con cũng không thể xin gì cả. Bạch thầy, như trước khi tất cả mọi người ra về, con xin tất cả mọi người có lương tâm hãy nghĩ đến lỗi lầm của mình. Trước mặt đứng trưởng lão, xin các vị quỳ xuống sám hối về lỗi của mình. Những ai thấy mình có lỗi thì xin các vị tự nguyện quỳ xuống xin lỗi trưởng lão để cho tâm chúng ta được thanh thản. Còn mọi việc quyết định là trí tuệ tham hiền, chứ không thể ý muốn riêng của mỗi người. Còn ai thấy mình không phải xin lỗi thì việc đó là việc của các vị, chúng tôi không tham với ý kiến. chúng con sám hối Đức Trường Lão với tất cả những công sức, tất cả lòng thương yêu thầy đã ban cho chúng con, dành cho chúng con, nhưng chúng con chưa làm được, chúng con tự làm khổ chúng con, nhưng chúng con cũng nhận ra lỗi lầm của mình trong những việc thầy chỉ. Chúng con xin cúi đầu sám hối thầy. Xin bạch thầy, con cũng chỉ thưa được đến như thế. Còn riêng con, bạch thầy, khi con quyết ra đi, con đã từ bỏ gia đình, ly ra ở trên đường cắt ái. Bây giờ con không còn gia đình để về.
Vậy
con cũng không có chùa. Bạch thầy, con cũng không có chùa, và con cũng không thể đến một chùa nào được cả. Con đã nhận ra chân lý và đến gặp mấy sư gặp thiền trí thức và được học tập từ bấy giờ, con càng thấy rõ điều đó, không thể có chỗ nào dừng thân. Chỉ có con đường học tu hành đạo, hoặc nếu không thì cũng chết trên con đường chúng ta. Tâm nguyện của con như vậy, kính thưa vị trưởng lão.
Con thì không có gia đình, đã cách ly ra cách ly hết rồi. Bây giờ tuổi con cũng lớn rồi, thì con cũng sẽ nằm ở trong cái viện dưỡng lão. Con không yên tâm, coi như là ở đây là cái nơi mà dưỡng lão cuối cùng của đời con. Ở lại đây để mà dưỡng lão. Còn cái lớp học mở là không mở đâu. Thì những cái gì thì sẽ mở lại. Thì là con yên tâm. Vì vậy con biết như vậy đâu. Tôi không có con cứu ở lại đây. Nếu tôi bị chân như này gắn bó sống chết thì thầy chấp nhận cái con đi lại của tôi.
Con xin kính này.
Con cứ kỳ như bên con cũng là như thầy bố con
còn ngồi đây hai đứa
rồi. Bây giờ bố con chùa đã nhiều.
Con cũng không biết gì đâu. Con xin kính bạch thầy. Con biết nhiều, con cũng có lỗi lầm, bởi vì con thấy con học bên kia thì nó cũng khó khăn, thì động tâm cho nên con cũng biết con đã tiến số của cơ sản bên này. Thì con đọc cơ chăm chăm chính mà con mỗi cái là một hôm thì khó khăn. Nhưng chẳng gọi con về giải quyết cái tình trạng là đồng dưỡng.
Chào con hỏi bác gì ạ? Tại băng này băng trắng hả bác gì ạ? Băng trắng hả?
Cho nên là con cũng đi theo bạn. Thế nên thầy cũng gợi ý là không có quyết định thì đứng ra nhưng con thấy ít nhiều con cũng không nhiều tiền cho nên con cũng dám đứng ra. Thế mà thưa thầy, chỉ có thầy kính lại thầy, thầy về thầy kẻ cho con hai quyền mà con mới mở cửa rồi con mới biết hoàn cảnh gia đình của con.
Đến bây giờ con cũng chia toàn một tài sản như cánh cháu mà cũng không biết về đâu.
Thì con cũng biết trong hai quyển đó thì thầy kém chấm một quyển thì thầy cũng đại khá cho con, khiến cho con ở lại lại xin kính mẹ thầy giúp cho con.
Thì con nghe nói lại cái khu dưỡng lão
vậy.
Lúc học thì 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 lúc học th như tiếng tự nhiên như bài viết của mình, nhưng mà rất là nhanh khăn. Lúc vô ra thì nói chuyện với và bài viết của mình khăn đấy. Còn cái lúc đó là mình nói là làm như vậy thì nó không có
cái đó là những cái trào hối luôn luôn trong đời của con, nó làm con rất đau khổ, con vô tình, không có trí tuệ. Khi mình đọc cuốn sách thì thấy con quá tệ, con hiểu tôi biết. Trong cái cuộc mà họ đủ mà con Phật tử thì con phải đứng lên nói này, con thấy cái gì con tự con là hết cả một số nam rồi số nhìn như thế này,
con nói là con lớn được con
lớn vì là làm mất uy tín của mình, tự mình đã làm mất uy tín, tự mình đã làm mất uy tín cho nên khi mà trong cái cuộc họp nào mà không tính chắn với lời đặc biệt nó bị suy nghĩ rất kỹ một giá trị trong cái đám đông như thế này. Con nâng cao với những cái thân con cứ cái lời nói đó là con nâng cao với thân thì cứ ngại con bây giờ ở đây con làm sao con sống lại với thân với cái tâm tư như dài xéo con thì con sống sao nhìn mặt nó cứ vui vẻ. Còn ở đây cái người nào mà nhiều chuyện nhất mới còn biết, lúc đâu cũng nói chuyện, đâu cũng nói chuyện bên nào mới còn biết ai. Ở trong cái lớp học này người nào cũng biết mặt người đó, mấy con thấy cái giá trị của người đó là sao vậy? Bởi vì mấy con không đi là không được, ai cũng biết. Thì mấy con cứ nghĩ lượng cái sức của mình ở đây mà mình sống hổ vậy mình sống sao được? Mấy con đi. Từ cái con đã làm hư hoại cái lớp học, bởi vì thầy nó im lặng như thánh, không chịu nghe lời thầy chút nào. Giờ thì mấy con đừng có nói chuyện nhau nữa, thì mấy con sẽ về khu dưỡng lão chứ mấy con cùng bố cùng mẹ nó không có gì khu dưỡng lão của họ. Chứ bây giờ thì thầy cũng không có mở lớp đâu, bởi vì mấy con không có nghiêm chỉnh giới luật, cứ nói chuyện và xong rồi thầy mở lớp. Con coi thường lắm, thầy nói như vậy một lần là trong khi thầy đuổi mấy con một lần là thầy dạy thầy cái lớp này rồi. Rồi từ cái ngày đó tới nay mình trong mấy ngày à, mấy con cũng vẫn nói chuyện nhau như thường. Con coi thầy quá rẻ mà. Thầy là người điều khiển cái lớp học, dạy cái con học, điều khiển cái lớp học mà nói nó học bảo nó không nghe, vẫn tiếp tục nói chuyện như thường. như vậy là như thế nào? Con thấy cái lỗi của mình còn quá lớn, coi thường thầy quá, coi thường, trong khi thầy đem cái cả cái sự hiểu biết để giúp đỡ cho mấy con để con được giải thoát, mà thế mà mấy con không có, không kính trọng thầy chút nào nữa, coi quá rẻ, con không nghe lời thầy đâu, cho nên buộc làm sao mà thầy còn để cái lớp này nữa, thầy phải giải thể cái lớp này, không để. Con thấy cái lỗi của mấy con mà chỉ vừa rồi đó, một kia chứ không có đâu, thầy đã giải thể cái lớp này rồi, con xin thầy rất là tội, chứ đâu phải như bây giờ đâu. Con không thấy thầy rất tội, một hai người đến đại diện con nói thôi thầy tha thứ cho mấy con được yên tâm. Thế rồi mấy con lại thấy thầy coi dễ dãi quá, mấy con lên mặt liền tức khắc, trong khi đó mấy con tưởng là mấy con chắc chắn là thầy theo dõi từng người một thì biết. Mấy con còn tập hợp, mấy con còn làm cái chuyện kia rẻ thêm, mấy con còn nói này nói kia, không biết những cái điều kiện đó. Rồi người thì nói chuyện đầu này, kẻ nói chuyện đầu kia, tập hợp nói chuyện đủ loại hết. Như vậy mấy con còn cái tin tưởng ở thầy nữa không? Vậy thì học làm gì nữa? Mấy con giỏi thì mấy con cứ về nó tu đi, về đọc kinh sách và nghiên cứu tu đi, chứ còn theo thầy làm gì nữa? Để cho thầy quá cực khổ. Mấy con giỏi mà không cứu tụi đi, cho nên thôi bây giờ mấy con đừng có gì nữa. Mấy con mà điều kiện không có, gia đình lớn tuổi rồi thì mấy con cứ vào khu dưỡng lão, cuộc đang lo lắng cho mấy con khu dưỡng lão, mấy con cứ ở luôn, con ở lại, con ở lại dưỡng lão thôi được không mấy con? Nhà mấy con một tuổi trẻ, người nào cũng xin ở lại, người nào cũng xin ở lại hết, sao được đấy. À, nên là bây giờ có chùa, có tịnh xá rồi được về thì cứ về, còn người nào ấy thì mấy con cứ về. Còn mấy con có lỗi thì mấy con thì ngại, mấy con ở đây mấy con có lỗi phải, mấy con nhìn mặt người này nhìn mặt như biết sao được. Những cái lỗi của mấy con làm quá lớn rồi, những người mà tạo những cái cảnh bất an ở trong này thì mấy con thấy mấy con có lỗi rồi, mấy con ở đây mấy con nhìn ai nè, cái tâm tư đó mấy con có tu được không, mấy con ở đây cái khổ mấy con đâu, mấy con phải xét lên cái vấn đề đó. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy mấy con như thế nào thì mấy con được, mấy con thì yên tâm rồi thì nhà mấy con có trong những ngày rồi có đưa hết cái hạn của công việc. Bây giờ thì có chùa rồi này kia, con cứ về ở chừng nào mà thầy mở cái khóa từ giả hết rồi, thì con ở lại đây coi như con ở trong cái khu dưỡng lão gì vậy.
Con hỏi lại thì con thấy phía sau có lớp thì ngạn dọc con lại ngạn dọc một chỗ, cái chỗ nào cũng tôn dọc cái đông cần đem tâm tôn khác, cái phần mắt với tâm tôn kia mình thấy dở hết thì tội nghiệp cho những người chân tu sư thầy.
À, bây giờ con nghĩ đây là cái nhà cho nên nó dỡ cái tấm tôn nào dỡ tấm ấy, ở đây cái lớp học dỡ cái tấm này nó đậm cái tấm kia tốt hơn là dỡ hết để làm lại cái mới. Rồi cái người nào mà còn cái tấm nào mà nó còn xài được thì người ta lợp lại thôi, con việc mãi nữa cái sự quyết định của thầy rồi, thầy không có dỡ. Thôi con đi về bác đi mà thôi. nói nữa. Rồi rồi, mấy con, không có nói gì nữa hết.
Cứ về, chuẩn bị về.
Mấy con không biết tạo tập cứ về. Rồi mấy con cứ về đi. Rồi đó sau này thì mình khóa lại. Rồi cứ về. Mấy con cứ về đi. Không còn nói nữa. Về đến Tết. Rồi cứ về đến Tết đi. Rồi đi thở. Bây giờ cứ đi thở. Rồi con bây giờ xin gì nữa đây? Nếu muốn ở thì ra chi dưỡng đạo, chứ đừng có xin nói gì nữa nhiều. Rồi con cứ về khu dưỡng đạo. Còn con thì đừng xin gì nữa hết, lôi chuẩn bị về. Bây giờ còn ai còn gì nữa? Vì sắp Tết rồi, mấy con chuẩn bị về là vừa để gia đình chùa được vui vẻ. Thôi con đừng nói gì nữa, nó cứ về. Thôi đừng có xin gì nữa. Do đó thì mấy con bây giờ mấy con cứ người nào đó thì mấy con con cứ chuẩn bị về. Còn những người nào mà thì chấp nhận cho mình, mà cũng đừng xin gì nữa hết. Dù mấy con có xin đi nữa, ngày bây giờ khi khi nào mà mấy con xin thì ít ra thì mấy con biết cái sự tâm mối của mấy con, mấy con biết giữ gìn đúng trong những cái thời gian mà giữ gìn đúng biết sám hối, thì cho mấy con phải giữ nghiêm chỉnh. Hằng ngày mấy con sám hối và miệng thì nói, mà về khỏi bước khỏi thầy rồi thì tật nào cũng tật nấy, không biết cái lỗi nằm của mình gì. Thì như vậy là sám hối để làm gì mấy con? Có làm việc gì? Thôi mấy con cứ về tốt hơn, đừng có xin xỏ gì hết. Một khi mà thầy đã quyết định rồi thì không có xin xỏ gì được. Thầy đã từ bi hết sức, nghĩa là thầy lúc nào thầy cũng tha thứ những lỗi lầm của mình, thầy không phạt, không dạy, thầy chỉ nhắc nhở, khuyến khích, khuyên lơn mấy con hết sức. Cho đến giờ phút này thì đã có sự quyết định của thầy rồi. Ở đây ba bữa thế mà thầy thấy rõ ràng là nó mấy con còn muốn đuổi mà, chứ đâu phải còn muốn giải thể mà, chứ đâu phải là mấy con nghiêm chỉnh đâu. Mấy con biết mấy con coi thường thầy quá, thầy không có pháp lực à, thầy không có quyền đuổi mấy con à. Hôm nay thì mấy con sẽ thấy không có ai xin được thầy đâu. Thầy nói đi là đi à, thầy nói đóng cửa là đóng cửa à, không bao giờ mà thầy. Bởi vì nếu mà nói mà không làm thì mấy con coi thường thầy, rất coi thường. Mà mấy con biết cái lòng thương yêu của thầy đối với mấy con vô cùng là tha thứ từng lúc lỗi này đến lúc thế rồi mấy con cũng vẫn thế. Vậy thì hôm nay mấy con mới thấy rằng cái sự quyết định của thầy, mấy con cứ về thầy muốn nói nữa rồi yên ổn của con cứ về. Chuẩn bị mấy con có gì đó mấy con về quê sống cho yên ổn, đừng có ở đây làm cho thầy khổ tâm lắm. Có con biết mặt nhà nước phải đối như thế nào để cho mấy con được ngồi trong cái lớp học y, mấy con biết cái khổ sở của có nhiều những người chịu ở đây không? Người ta biết bao nhiêu và bị dằn vặt, nhưng mà không hiểu cái điều đó. Mình ngồi yên tôi chứ bao nhiêu cái sự khó khăn chứ đâu phải là chuyện dễ. Mấy con sung sướng quá, còn cái người ta cực quá mà mấy con đâu có thấy. Mấy con ngồi không, có cơ mang tới chỗ tới nơi, thời gian mấy con rảnh rỗi, mấy con cứ nhìn đi, người ta ở ngoài đời người ta quằn quật, người ta mới có được một cơ. Còn mình rảnh ra ngồi đi hàng ngày tu tập với con nhiều chuyện nữa chứ, chuyện này đến chuyện khác, không có lo tu đâu. Suốt ngày thầy tạo cho mấy con cái thời gian không có kẽ hở, luôn lúc nào cũng tập tư duy suy nghĩ viết lắm, thời gian không có kẽ hở, thức đêm thức khuya dậy sớm làm việc hơn mọi người. Thế mà còn thời gian nào mấy con rảnh mà mấy con làm ra chuyện có sự này? Chỉ có những người mà không chịu tu không chịu thôi mới có cái chuyện này, thì không được. Đã đem công ra dạy cho mấy con đâu có cần học, còn ở Đồng Tháp cho sướng hơn, ăn rồi ở hết ngồi chơi sướng hơn, chứ làm bài viết bài chứ nó cực. Còn không thì viết sơ sơ thôi, bỏ học cái hay của người khác thì không chịu học, cho là người ta này kia nọ. Thầy nói thiệt ra nếu mà Quyên Thanh không có viết những cái bài này, mấy con biết đường đâu mấy con không? Chỉ còn có nước thầy dập cho mấy con đi thôi. Không, cái bài cuối cùng mấy con thấy từ cái hạnh thiểu dục tri túc mà đem áp dụng vào cái chỗ bất tịnh, mấy con thấy mấy con làm được không? Thế mà con không chịu học. Người ta biết cái thực phẩm bất tịnh là cái mục đích gì, còn mấy con chỉ biết thực phẩm bất tịnh là nó bất tịnh là, chứ không biết cái mục đích nó là cái gì. Mà biết mục đích đó như vậy là mình phải dùng cái gì để mình phá nó nè, thì mấy con có biết sử dụng cái gì không? Thế mà mấy con không có học, cứ học cái hay của người khác, cứ lâu đến dở cho người khác ra mà chửi mắng người ta, thì mấy con thấy không? Thì bây giờ cái người hay người dở gì thầy cũng cho giảng thể hết. Như vậy mấy con có chuẩn bị không vậy? Để rồi mấy con về đó, mấy con phải tự làm lấy cơm, mấy con ăn rồi mấy con mới biết được cái chỗ mà ngồi không, mấy con tu rồi mấy con mới về, rồi mấy con mới làm ra hộp cơm, mấy con sống rồi mấy con tu, để cho mấy con biết đi cái gian khổ. Chứ bây giờ ở đây thì mấy con đâu có gì đâu, thế mà còn đòi cái này cái nọ, rau cải đủ thứ. Thật sự ra một ngày nay người ta không rau, chứ ngày nay người ta cũng cho rau, mà không rau tươi thì cũng rau luộc, chứ đâu phải người ta không cho mà nào mà ăn cái này kia đó. Cái gì mình ăn cũng được thôi, miễn mình ăn cơm mình chứ muốn mình sống cũng được rồi, mình tu mình ngồi không chứ mình có làm gì lợi ích đâu, mà mình đòi ăn cái này đòi ăn cái kia làm gì? Mình không sống theo gương hạnh của Đức Phật. Mình lại muốn tạo cái thế để cho cái tu viện này nó trở thành cái nhà bếp nữa mà. Đặng muốn ăn cái gì đó, đặng mình theo cái đó mình ăn. Bây giờ con ăn này cũng được, thôi út cho con cái này. Như vậy là mình muốn như thế nào? Mình chả tiêu dục chứ mình tu cái gì đây? Cái nhà bếp ở trong chùa là cái nơi đó là nơi tạo dục. Thầy đã từng ở các tu viện, các chùa rồi mà. Thầy đã thấy rất rõ. Bữa nay cô bữa nay trong chùa ăn này ấm quá. Có phải không mấy con? Còn cái người ta cho ngoài kia mình có lợi nhà người ta mình nói không? Người ta nấu ăn cái gì người ta cho mình cái đấy, chứ mình dám nói cái gì? Còn ở đây mình quen cái tài công chùa bếp nước nổi lên rồi. Đây là một cái hạnh phúc rất lớn, chúng ta sống được một đời sống Đức Phật. Vậy mà chúng ta còn muốn ở trong chùa này còn cái nhà bếp nữa. Nếu không phải mấy con thì làm sao có cái nhà bếp này? Tha thiết bao nhiêu năm khi mà trở về đây, tất cả những mê tín ở cái tu viện này đã dẹp sạch xuống, không còn cúng bái cầu siêu cầu an, không đi đám ma, không coi ngày giờ tốt xấu, dẹp ba cái mê tín hết. Dân xung quanh đây họ không bao giờ đến đây làm cái chuyện mê tín nữa. Đó là cái khó khăn của thầy đầu tiên, chứ đâu phải chuyện về cái chùa gì mà không nghe chuông nghe mõ. Chùa người ta thì tụng niệm, chùa gì lười biếng. Các con cứ nghĩ là cái chùa mà không chuông mõ, người ta nói cái chùa này lười biếng nè, giờ này nó còn ngủ nè, họ chửi mắng thầy biết bao nhiêu không? Rồi bây giờ dẹp được cái nhà bếp thì mấy con muốn cho cái nhà bếp có lại. Chẳng biết con muốn ăn cái gì nó có cái đấy cái gì, sung sướng lắm. Hạnh của người tu như vậy con hạnh phúc chả thiêu dục mà con thấy. Thôi bây giờ thì mấy con, bây giờ thầy giải thể thầy con chứng minh. Chừng nào thầy thấy chọn được người nào đúng, thầy sẽ mở lớp. Thầy không mở lớp nhiều đâu, thầy không mở 60 người được cho thầy cực khổ. Thầy cứ nghĩ rằng bây giờ 100 người thầy cũng mở nổi, 200 người thầy cũng mở nổi. Vì cái ăn uống thì có Phật tử mình thôi, chứ mình họ lo. Họ hứa mà 100, 200 họ làm được, họ giúp đỡ được. Đó là cứ hãy thầy có thêm bao nhiêu thầy cứ báo là con sẽ gọi điện thoại là họ đem vô cho thầy, là nói như thầy bao nhiêu cũng được, là lo cho cái đời sống của mình. Vì phần ăn uống không lo đâu, vì về cái phần tu tập thì thầy dạy con từng mấy con từng chút từng chút từng chút, không có cái khe hở nào hết, thì dạy rất là kỹ lưỡng. Thế mà mấy con không chịu học, mấy con hay lắm ở trong thất tu, nào cũng là tỏ ra mình là thánh là thần á. Không thấy chưa? Một khi mà có buổi mà không phải là cái buổi học, mà cái buổi mà thưa hỏi thôi, mà nếu một người tha thiết tu, người ta dẫn đến để mà nghe những cái sự thưa hỏi đó. Còn cái gì riêng biệt sám hối thì sau cùng tất cả mọi người đều về. Ở đây là chúng ta tích tập những cái sự hiểu biết, chứ chưa phải là chỗ chúng ta tu. Tu chỉ là chúng ta tập cho nó quen thôi. Thì cái sự hiểu biết cái giờ nào thầy đã cho mỗi buổi mỗi ngày trong một tuần lễ, buổi sáng cũng vậy, buổi chiều cũng vậy, có một giờ để thưa hỏi. Một người thưa hỏi, học hỏi cũng bao nhiêu người không? Thế mà mấy con không cần đi. Người đó hỏi mà tại vì người ta thắc mắc, tôi cũng hỏi. Nhiều khi những cái thắc mắc của người ta mà chính mình chưa biết cái thắc mắc đó, mà mình không chịu nghe, không chịu nghe thì mình học hỏi cái gì đây? À, mình tu ở trong thất nó chính đạo. Các con còn phải trải qua bao nhiêu? Đây là cái lớp chính kiến. Còn 8 cái lớp học nữa chứ, còn 7 cái lớp học nữa chứ đâu phải một lớp. Thầy khích lệ, thầy nói là còn 3 tháng, 2 tháng để chúng ta ráng cố gắng, hàng ngày ráng siêng năng học tập. Là khích lệ mấy con, chứ mấy con có biết không? Cái chương trình dạy trong đầu của thầy biết, dẫn dắt cho mấy con tới năm nào mấy con chứng đạo không? Thầy đều biết cái điều đó. Nếu một người mà đứng lớp mà dạy mà không biết cái chương trình giáo dục như vậy thì làm sao dạy ai? Đâu phải dạy mò. Dạy người ta biết thì làm sao người ta dạy mò được. Bây giờ cái chương trình giáo dục đào tạo của nhà nước dạy cho người ta học thì phải tiểu học học cái gì lớp nào ra sao chứ. Nếu mà không biết mở cái trường rồi, bây giờ học cái lớp 1 rồi tới lớp 2 mới là soạn thảo sao? Cái chuyện đó làm sao dạy? Thì dạy thật thôi sao? Con hiểu, đâu có phải là chuyện dễ. Đứng trên cái chương trình giáo dục đào tạo đâu có phải chuyện dễ. Người ta đã hoạch định hết trong cái chương trình dạy như thế nào, người ta đã hoạch định ở trong cái đầu của người ta hết đủ thứ ở trong đó hết rồi, người ta mới mở cái lớp chứ. Còn nếu mà chưa có hoạch định ở trong cái đầu người ta, làm sao người ta dám mở lớp? Mở tới đây rồi cái tới kia mình biết cái gì mình dạy nữa. Con hiểu, người ta phải nắm vững chứ. Coi như là thầy dạy mấy con là hay là trở thành một quốc gia giáo dục, nghĩa là biết được cái đường lối như thế nào, cái chương trình học tập như thế nào, tiểu học, trung học, đại học học như thế nào, phải nắm hết chứ. Người ta mới dạy, người ta dám tuyên bố mấy con là đào tạo mấy con chứng quả la hán chứ. Còn không người ta làm sao người ta dám nói như vậy? Thế mấy con tưởng là thầy nói là tính nó chơi, nó gạt mấy con. Nó chơi mà nó gạt để làm gì đây? Để ít gì cho thầy? Cái sự quả quyết đầu vô cái khóa học là thầy đã tuyên bố như vậy rồi. Tới cuối cùng nó mới coi thường quá, coi thường cái lời tuyên bố của thầy quá. Ngàn năm cái lời tuyên bố của thầy phải dẫn mà khắp cùng thế giới sẽ biết cái lời tuyên bố của thầy, chứ chưa phải là thầy nói ở đây với một số người đây đâu. Cái sự quyết định của thầy như vậy. Còn cái này rõ ràng là lỗi của mấy con chứ, chứ đâu phải là lỗi của thầy đâu. Nếu mà mấy con bình tha, mấy con nghe lời thầy, người nào mà đến dự được cái lớp này thì mấy con phải ra học tập đàng hoàng chứ. Thì thầy càng hoan hỷ, càng thích để mà dạy cái lớp. Đằng này thì thầy có lúc cần gì nó học đâu, vậy mình cần gì mà phải dạy cho nó cực như thế này. Còn mấy con siêng năng cần mẫn học, họ hiểu biết, đây là lớp chứng kiến. Còn bây giờ mấy con muốn chánh định, mấy con vô trong tháp, mấy con ngồi, mấy con tu không, mấy con cần hiểu biết gì hết. Tôi chỉ biết nhiều đó, tôi ngồi trong tháp tu. Vậy thì mấy con cứ ở trong đó mà tu cho giải thoát đi. Vậy thì bây giờ mấy con cứ về quê mà tu cho nó giải thoát đi. Mấy con biết rồi, cần gì phải học nữa. Con coi thường cái lời nói thì nói rồi cái thì bây giờ nói đây, lát ra kia thì nói chuyện. Thì rõ ràng như vậy mà thầy còn cái tâm địa nào, cái tâm lòng nào mà dạy mấy con không? Mà đâu phải một lần, nhiều lần. Thầy thấy từ xưa đến giờ, các con biết không? Từ khi mà Đức Phật đã nhập diệt rồi, cho đến giờ thầy thấy không có các tổ nào mà dám tuyên bố rồi, tôi sẽ mở cái lớp đào tạo chứng quả là hắn như thầy. Không có ông tổ nào dám nói gì nữa. Thì mấy con biết mà cái đường đi, cái chương trình giáo dục đào tạo như thế nào, thầy đã biết rất rõ từ cái vấn đề đó. Thầy nói ra cho biết được rằng Bát Chánh Đạo là cái chương trình giáo dục đào tạo, nói gì cũng chung chung. Nhưng mà bước vào để đào tạo nó đâu phải là cái chuyện mình nói suông cái lời nói vậy đâu. Nó phải có bài vở, nó có cách thức chứ đâu phải là đào tạo. Bắt đầu bây giờ mấy con học trong gần 3 tháng nay mới con thấy rõ ràng cái chương trình giáo dục đào tạo của thầy, chứ đâu phải là cái chương trình mới xuống được. Dù mấy con không muốn thì bắt buộc mấy con học cái lớp này bỏ triển. Cho nên ở đây cô Tịnh Bản cô đâu có cần học, cô đâu cần triển thai,
con chỉ cần ở trong tháp con là cũng đủ rồi. Nhưng mà con thấy rõ ràng còn có nhiều người cũng chỉ cần ở trong tháp, chỉ cần vừa phải triển khai cái này để làm trọng tâm mình, sinh ra vọng tưởng nhiều chứ gì. Ở đời mấy con dẹp vọng tưởng để làm gì? Để mấy con làm cây cỏ hoặc là gọc cây cục đá. Những cái giọng nào mà chúng ta diệt mà cái giọng nào chúng ta không diệt thì chúng ta phải ở trên cái chánh kiến, chúng ta mới thấy được cái giọng nào mà chúng ta diệt nó mà cái giọng nào mà chúng ta không diệt. Thế chúng ta dẹp hết giọng để làm gì đây? Để con người chúng ta trở thành cây đá. Cho nên là mỗi lần mà ra học sao nó động quá. Mà nó động ở trong cái chánh kiến của nó chứ động ở trong cái tà kiến sao mấy con sợ. Học như vậy mới là học chứ, tu gì mới là tu chứ. Còn tu kia mình còn tu gì để làm cây làm đá để làm gì đó. Tu mà bằng cái tri kiến hiểu biết của mình, bằng cái tri thức hiểu biết của mình, mình sống như mọi người mà không ai tác động được làm tâm mình buồn khổ, giận hờn, đau khổ, phiền não. Thế cái này nó thực tế, một con người là con người chứ tại sao con người mình trở thành cây đá không phân biệt? Thế con vô phân biệt để làm gì đây? Người ta nói gì mình dám biết gì hết? Vậy có lợi ích gì cho mấy con? Ở đây ai nói gì chúng ta cũng hiểu, nhưng mà không làm sao mà chúng ta buồn phiền trong lòng chúng ta được, thì cái đó là cái học của chúng ta chứ. Phật pháp là như vậy chứ. Mà muốn được vậy thì cái chương trình này phải có giáo dục đào tạo chứ. Bây giờ mấy con ngồi đó tư duy được vậy sao? Ông bắt mấy con suy nghĩ, làm bài, viết bài thì làm sao mấy con có được cái tri kiến đó? Đó là cái chương trình người ta dạy, người ta hướng dẫn. Mà có một cái người ta đứng ở trên cái chốt đu đó, người ta thấy được cái bài sai cũng mất con đúng sai chứ. Chứ còn nếu mà không có cái người mà hiểu biết vậy, những cái bài dở mấy con thấy người nào cũng biết đúng hết thì sao? Vậy thì làm sao mình giáo dục đào tạo người ta được? Không thì mấy con thấy không? Con hiểu chứ đó. Mà cái người mà đã đứng trên dạy, người ta chịu cực khổ ghê gớm đó, chứ không phải là thường. Người ta biết được cái sai, cái đúng, biết được cái tư duy quán thế của các con, đến chỗ này còn thiếu chỗ kia, còn thiếu chỗ nọ. Người ta biết hết tất cả những cái đó, người ta mới giải mới còn được. Chứ cỡ mà cái nào mấy con biết ra là cái nào cũng đúng hết. Thì như vậy là đâu có biết mấy con đã cái tư duy, cái suy nghĩ của mấy con thiếu ở chỗ nào. Cái chưa biết mấy con, người ta biết. Còn mấy con, nếu mà mấy con đã biết cái chưa biết của mình thì mấy con sẽ biết vô chứ. Năm nay mấy con thấy tôi biết như vậy đầy đủ rồi, mấy con mới nạp thầy chứ. Như vậy cái sự hiểu biết của mấy con có ở cái chỗ góc độ này thôi, còn những cái khác mấy con chưa biết mà. Vậy mà cái lớp này là đào tạo cho mấy con biết toàn diện như vậy mà mấy con không chịu học. Còn ông thật từng nói mấy con tu vậy là cũng ngu si chứ, tôi đâu có trí tuệ đâu. Thế mấy con thấy bây giờ mấy con cứ đi các chùa khác để cho người ta triển khai những cái tri kiến của mấy con đi, người ta sẽ dạy cho mấy con. Còn ở đây mà thầy cực khổ như thế này mấy con có đâu cần mà bảo rằng mình đừng có nói chuyện. Thì thứ nhất là thầy không ưa cái nói chuyện, bởi vì nói chuyện nó có phe nhóm, người này chạy lợi thất kia kêu gọi người nọ, chạy lợi thất kia kêu gọi. Cái này là muôn đời rồi mà đã sai cái điều đó quá sai rồi. Tập họp này kia rồi nói chuyện này chuyện kia đủ cách. Ở với con mà sống độc cư làm sao có những cái sự kiện này được? Có ai nói chuyện gì đâu mà có cái chuyện gì đâu, ai nói ai. Thôi bây giờ thì mấy con chuẩn bị về. Thầy nói không có ai mà xin thầy, thầy nói là quyết định là quyết định, không có nói gì hết. Đi tập cứ về. Bây giờ hết rồi, thầy mới cứ về. Khóc được, có lóc được cái gì hết, hoàn toàn ở đây chúng ta không có khóc lóc gì hết. Tùy từ cái phước duyên chúng ta đã học nhân quả rồi, nhân nào thì nó quả nấy thôi. Cái nhân của mấy con tạo thì cái quả mấy con sẽ gặp, chứ đừng có nói gì đây cái gì. Còn mấy con có chưa không có giấy tờ thì mấy con về trong kéo thì công an nó sẽ soát xét chùa ở trong Mai Mai. Thì mấy con mà không có giấy tờ thì tức là nó sẽ phạt, nó phạt tiền đó chứ không phải lợi ích đâu, mà nó còn nói nặng nó nhẹ mình nữa đó. Cho nên khi mà con có giấy tờ thì không đi về về xóm nhà tôi. Còn những người mà làm lỗi mấy con cứ chuẩn bị mấy con về, dù ở đây thầy không có dạy đâu,
với nào thì người có ở mặt công không? Thầy đã nói rồi là chừng nào mà thầy thấy toàn diện chúng ở đây toàn diện thanh tịnh thầy sẽ mở, mà chúng ở đây không thanh tịnh thì không mở. Thì mới nghe, mấy con nghe chữ thanh tịnh mấy con biết nó thanh tịnh như thế nào thì mấy con đã lường trước cái sự thanh tịnh này của nó. Không có chuẩn bị gì để còn những người nào mà được chấp nhận cho ở lại khu dưỡng lão thì con ở lại ở trong khu dưỡng lão rồi thầy sẽ xin cô Châu cho cái khẩu phần của những người dưỡng lão để giúp đỡ thầy để con cũng đi ra thất thân cũng sống như những người dưỡng lão trước lớp học thì thầy cũng dạy khi nào thầy thấy thân tịnh đàng hoàng thì con cũng đúng thầy cũng dạy. Rồi thầy con hiểu chưa? Những người nào mà thầy cho ở lại thì đương nhiên là mấy con sẽ được ở trong khu dưỡng lão. Bây giờ thì thất nào thì mấy con cứ về thất nấy, ở chuẩn bị những người khác mà rời khỏi rồi thì từ đó thầy sẽ bàn ốt và sắp xếp cho mấy con người già lớn tuổi thì ở theo cái người già lớn tuổi, người nhỏ nhỏ tuổi hơn thì ở theo cái khu người nhỏ nhỏ tuổi hơn, chứ không có người già mà ở lẫn lộn. Từ ra khu Quỳ An thì có Tú ở bên chăm sóc thôi, còn mấy con thì ở riêng ra. Trẻ thì theo trẻ, già thì già, chứ không có được ở chung nhà. Khu Quỳ An thì lớn tuổi quá, cần phải có một người ở gần bên để chăm sóc cô. Thì Tú thì nó là con của cô, cho nên vì vậy thì cho ở gần để mà chăm sóc cô. Còn mấy con còn khỏe thì không có người chăm sóc, thì mấy con còn khỏe thì mấy con ở riêng là được. Nào mấy con mà thấy cái cơ thể mình suy yếu quá, không cần thiết thì thầy sẽ cho một người tuổi trẻ đến chăm sóc. Ở đây nghĩa là cái người tu sĩ trẻ thì sẽ giúp đỡ cho những người già yếu. Khi mà già yếu thì cái người đó thầy sẽ khi mà thầy cho đến mà hướng dẫn cho một cái người già yếu thì thầy sẽ có cái thức, thầy sẽ hướng dẫn cho họ đối xử với người già yếu đó như cha như mẹ của mình. Thì sau khi cái người đó thật tình thương yêu đối với những người già thì thầy sẽ cho cái người đó đến chăm sóc cái gì đó. Còn nếu không thì chứ không phải là thầy đề nghị rằng cô này phải đến đây chăm sóc cho cái sư cụ này hoặc là cái cô kia cô cụ kia hay là bác nọ, thầy không có điều kiện đó. Trước khi mà cho chăm sóc một cái người khác thì thầy phải đào luyện cái người đó đến chăm sóc cái người già đó như là một đứa con mà chăm sóc cho mẹ mình, thì thầy mới giao cho cái người đó họ đến chăm sóc cái người già. Đối với thầy thì nó phải thương bằng cái tình thương, chăm sóc bằng tình thương chứ không phải chăm sóc bằng cái hành động để làm cho lấy có. Phải thật sự mình thương cái người đó, mình chăm sóc như là người mẹ của mình. Vậy là mới cái khu dưỡng lão của thầy. Chứ còn nếu mà khu dưỡng lão mà không được cái người chăm sóc như vậy, nhất định là không được. Mục đích của thầy là làm nó thực hiện ở trên cái đạo đức, cái lòng thương yêu thật sự. Còn chưa được huấn luyện mà đưa vào để mà chăm sóc cũng như hôm mà cô Minh Cảnh á, mà bệnh đau như vậy á, mà cho mấy con để thay phiên nhau chăm sóc như vậy, thầy không đồng ý được như vậy. Nhưng mà tại vì thầy bây giờ thầy chưa có tuổi, cái người nào mà thật sự thương cô Minh Cảnh thì người đó đến chăm sóc, người ta mới tận tình, người ta lo như là lo thật bản thân. Còn đưa người này người kia, người ta gồm nhóm, người ta làm bắt buộc gì bắt buộc, người ta sẽ làm cho cái người bệnh đau đó rất đau khổ. Thì cái hành động đó người ta rất đau. Thầy nói như vậy mấy con biết ở đây thầy có những cái điều kiện để hướng dẫn, để đào tạo cho chúng ta trở thành những cái người thật sự thương yêu nhau. Chứ không phải là chúng ta nói chúng ta thương chứ sự thật ra chúng ta chưa thương. Người mà thật sự thương yêu nhau đó, của người đó đó họ bệnh đau, họ ỉa đái, người ta không có vốn. Còn mình nói mình thương nhưng mà sự thật đó đứng trước cái bệnh đau, người ta bài biết ra nó hôi đuối vậy đó. Mà cái lòng thương của mình đó mình ráng mình chịu đựng đó, chỉ thiệt ra mình làm với cái hành động đó, cái người bệnh đau người ta đau khổ, người ta xem như mình hất mũi. Thầy nói thật sự, mình phải biết là một con người chúng ta là cái con người nó có cái tình cảm, nó có một cái thiên liêng của nó ở trong đó. Mà nếu vô tình chúng ta làm một hành động không đúng thì chúng ta đã vô tình chúng ta đã tạo thành cái thiếu đạo đức của chúng ta. Cho nên vì vậy đó, cô Quỳ Ân ở đây thì tôi xin làm công việc đó được. tại vì Tú thương mẹ, là mẹ của mình, thì được. Còn hoàn toàn như người khác bây giờ đến xin mình chăm sóc cô ấy ăn các bạn. Mà nếu mà cô ấy ăn không có con cái, không có người nào hết, thì để đào tạo một người mà chăm sóc cô ấy như là một đứa con của cô ấy, thì thấy được thì mình chọn, mà thấy được như vậy thì mấy con biết là chấp nhận cái khu dưỡng lão thầy đã hoạch định trong đầu của thầy như thế nào để giúp cho những người già. Có vậy chứ, có người mà ta hy sinh, người ta thương yêu các cụ già, người ta chăm sóc, người ta không có vướng ghế, người ta tắm rửa, người ta xoa bóp, người ta làm đủ cách để an ủi cho người già. Có nhiều người họ thuộc, họ không thân thuộc gì hết mà họ chăm sóc, có cái lòng là người già. Đối với thầy thì cái vấn đề này là thầy đều quan tâm, chứ không phải là nuôi để mà chờ ăn để mình giải quyết, phải đâu. Đó là cái khu dưỡng lão mà hôm nay cụ Út đã lo xây dựng đó, với cái lòng thương yêu thật sự, mang lại cái tình thương đến cho những người khác, trong khi người ta xa gia đình, không có gia đình, không có con cái, khi lợn bệnh đau thì phải có những người thay con cái người ta đi ăn. Thôi rồi, mấy con cứ về không có làm thế việc. Nó bây giờ gần Tết rồi, Tết rồi, ăn Tết rồi. Để lát lại cả chứ bây giờ thầy cũng nhận. Nó bây giờ mấy con thôi, bây giờ mấy con chuẩn bị về. Người nào được thầy cho ở lại được. Hoàn cảnh của mình. Bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không? Thôi yên tâm.
Tính là thầy mà con được thủ duyên thì cho con ở lại. Nhưng mà cái bữa hôm con có sám hối trên giấy đó, mà thầy có quan hỷ tha lỗi cho con bữa đó không thầy?
Dạ.
Tại vì con cũng sợ làm mất thời gian với thầy, với lại con cũng muốn là thật lòng để con sửa đổi. Dạ là con cũng có sám hối trên giấy, nhưng mà con thấy về rồi thầy còn bận công chuyện. Thật ra con đi về mà con chưa, con chỉ lễ thầy con về thôi, chứ con chưa có nghe thầy nói là có tha lỗi cho con không?
Dạ, thầy đã đọc rồi, thầy tha lỗi với.
Dạ, vậy một lần nữa con cũng biết ơn thầy.
Con cũng có cơ hội nói chuyện với mọi người, con xin cảm
ơn. Từ đây cố gắng sám hối rồi, con được vào cái khu vực nào con cứ giữ gìn, đừng có phá cái hạnh này. Rồi mấy con, bây giờ thì chúng ta thử thể